Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Kaufman gia đình xây dựng nên cửa hàng bách hóa lừng danh của Pittsburgh là một tác phẩm lịch sử đại chúng của hai nhà báo Mary Lynn Pitts và Laura Maud Schneiderman. Cuốn sách theo dấu hành trình của gia đình Kaufman bắt đầu khi Jacob Kaufman, con trai một nông dân Đức, đến Mỹ năm 1868. Cùng người em Isaac, ông tham gia mạng lưới người Do Thái gốc Đức bán đồ may vá cho cộng đồng công nhân, mỏ than và nhà máy ở miền Tây Pennsylvania. Từ các cửa hiệu may đo, anh em Kaufman bước vào mô hình cửa hàng bách hóa đang nổi lên, rồi gây dựng một đế chế bán lẻ tại trung tâm Pittsburgh. Tuy nhiên, đây không phải câu chuyện thành công đơn tuyến. Sách đặt sự giàu có, hoạt động thiện nguyện, tham vọng và những bi kịch riêng tư của gia đình, cạnh quá trình phát triển, rồi suy tàn của một định chế bán lẻ từng định hình đời sống đô thị. Mục đích của sách là ghi lại cả di sản của Kaufmans lẫn một thời đại tiêu dùng và sinh hoạt trung tâm thành phố đã dần lùi vào ký ức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ người nhập cư bán đồ may vá đến nhà sáng lập mô hình bách hóa tại Pittsburgh. Điểm xuất phát của sách là câu chuyện nhập cư, nhưng tác giả không giản lược nó thành huyền thoại tự lực quen thuộc. Jacob Kaufman đến Hoa Kỳ năm 1868 khi mới 19 tuổi, sau đó Isaac theo sang. Hai anh em hòa vào cộng đồng người Do Thái gốc Đức đang buôn bán các vật dụng may vá cho thợ mỏ than và công nhân nhà máy ở miền Tây Pennsylvania. Bối cảnh này quan trọng vì nó cho thấy doanh nghiệp Kaufman ban đầu gắn với một nền kinh tế công nghiệp và với nhu cầu rất cụ thể của lực lượng lao động địa phương. Sau khi mở các cửa hiệu may đo ở phía Bắc và phía Nam Pittsburgh, họ nhận ra cơ hội của loại hình bán lẻ mới, cửa hàng bách hóa. Việc chuyển từ bán hàng chuyên biệt sang mô hình tập hợp nhiều mặt hàng dưới một mái nhà là bước ngoặt chiến lược, vì nó biến mua sắm thành một trải nghiệm tiện lợi và có tính xã hội hơn. Trong khoảng 2 thập niên, gia đình đi từ những người bán hàng chật vật thành các triệu phú của thời đại mạ vàng. Cuốn sách vì thế cho thấy thành công của họ không chỉ đến từ ý chí cá nhân mà còn từ khả năng đọc đúng nhịp đô thị hóa, công nghiệp hóa và thay đổi trong cách người dân tiêu dùng. Thứ hai, Kaufman's như một định chế trung tâm thành phố, không chỉ là nơi bán hàng. Pitts và Schneiderman xem Kaufman's như một định chế đô thị, nơi ảnh hưởng vượt xa hoạt động giao dịch. Cửa hàng ở khu trung tâm Pittsburgh từng hiện diện trong ký ức tập thể qua chiếc đồng hồ Kaufman's, các ô cửa trưng bày được trang trí. Những cuộc triển lãm văn hóa, chương trình khuyến mãi và các không gian quen thuộc như nhà hàng TikTok, tiệm bánh arcade và khu Vendome. Những chi tiết này giúp giải thích vì sao một cửa hàng bách hóa có thể trở thành biểu tượng địa phương. Nó tạo ra địa điểm hẹn gặp, nơi ăn uống, nơi quan sát xu hướng và nơi các gia đình gắn những nghi thức thường ngày hoặc ngày lễ với không gian thành phố. Cách nhìn này cũng làm rõ đặc điểm của bán lẻ trước thời thương mại điện tử và các chuỗi hộp lớn. Giá trị của cửa hàng không chỉ nằm ở món hàng mà ở sự tập trung của dịch vụ, cảnh quan, giải trí nhẹ nhàng và cảm giác thuộc về một cộng đồng đô thị. Bởi vậy, khi Kaufman's biến mất với tư cách một thương hiệu cửa hàng bách hóa độc lập, tổn thất được cảm nhận không đơn thuần là mất một doanh nghiệp. Đó là sự đứt đoạn của một không gian công cộng mang tính thương mại, nhưng lại gắn chặt với đời sống xã hội và bản sắc Pittsburgh. Thứ ba, gia đình Kaufman, quyền lực kinh tế và mặt tối phía sau hào quang Gilded Age. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là không tách lịch sử doanh nghiệp khỏi lịch sử gia đình. Kaufman's có thể được nhớ đến bằng vẻ huy hoàng của cửa hàng, nhưng các tác giả chú ý kéo bức màn ấy sang một bên để nhìn vào những người sở hữu nó. Gia đình Kaufman vươn lên nhanh chóng trong trật tự kinh tế và xã hội Pittsburgh, đồng thời trở thành những nhà từ thiện có ảnh hưởng tại thành phố và miền Tây, Pennsylvania. Hoạt động cho đi của họ cho thấy của cải bán lẻ có thể chuyển hóa thành uy tín công dân và ảnh hưởng lâu dài đối với địa phương. Tuy vậy, sách cũng nhấn mạnh các bi kịch cá nhân, xung đột trong gia đình và những tham vọng có hậu quả sâu xa đối với cả gia đình lẫn doanh nghiệp. Cách đặt hai mặt này cạnh nhau giúp tránh lối kể ca ngợi một triều đại kinh doanh như một khối thống nhất. Trong doanh nghiệp gia đình, quan hệ huyết thống có thể cung cấp niềm tin, vốn xã hội và tính liên tục qua thế hệ, nhưng cũng khiến các quyết định chiến lược bị chi phối bởi bất đồng, kỳ vọng thừa kế và tổn thương riêng tư. Vì thế, cuốn sách đem lại một chân dung phức tạp hơn về tầng lớp thượng lưu Gilded Age, nơi sự thành đạt công khai không xóa được những căng thẳng kín đáo bên trong. Thứ tư, sự suy tàn của một cửa hàng bách hóa và tính mong manh của các biểu tượng bán lẻ. Tuyến phân tích quan trọng khác của sách là sự đi xuống của Kaufman's. được mô tả như hành trình của một con tàu lớn ở trung tâm thành phố, cuối cùng bị lật úp. Hình ảnh này không nhằm quy mọi nguyên nhân về một sai lầm đơn lẻ. Nó gợi ra khó khăn cơ bản của những định chế bán lẻ lâu đời khi môi trường kinh tế và thói quen mua sắm thay đổi. Thành công lịch sử của Kaufman's được xây trên vị thế trung tâm, quy mô cửa hàng và khả năng biến việc mua sắm thành trải nghiệm. Nhưng chính những lợi thế ấy không tự động đảm bảo sức sống trong các điều kiện cạnh tranh mới. Khi mô hình bán lẻ, địa lý tiêu dùng và cấu trúc đời sống đô thị chuyển dịch, một thương hiệu từng không thể thiếu có thể mất dần vai trò của mình. Cuốn sách do đó có giá trị như một nghiên cứu trường hợp về tính hữu hạn của uy tín thương hiệu. Danh tiếng tích lũy qua nhiều thế hệ, sự yêu mến của cư dân và biểu tượng kiến trúc hay văn hóa đều rất quan trọng, nhưng không thể thay thế cho khả năng thích ứng. Thông điệp ở đây không phải phủ nhận di sản Kaufman's, mà là phân biệt giữa giá trị ký ức và năng lực vận hành trong một thị trường mới. Đây là lý do câu chuyện Pittsburgh có ý nghĩa rộng hơn lịch sử địa phương. Cuối cùng, lịch sử địa phương được kể bằng tư liệu báo chí, ký ức tiêu dùng và chi tiết đời thường. Về thể loại Kaufman's thuộc lịch sử đại chúng, được viết bởi hai nhà báo có kinh nghiệm, nên trọng tâm nằm ở việc kết nối tư liệu, sự kiện và giai thoại thành một câu chuyện dễ tiếp cận. Các nhận xét về sách đặc biệt nhấn mạnh mật độ thông tin, tình tiết và chi tiết. Một phẩm chất phù hợp với đề tài cửa hàng bách hóa vốn đầy hàng hóa, hình ảnh và thói quen tiêu dùng. Phương pháp kể này có ý nghĩa vì lịch sử bán lẻ thường bị coi là thứ yếu so với lịch sử chính trị hoặc công nghiệp. Thực tế, qua một cửa hàng, người đọc có thể tiếp cận đồng thời lịch sử nhập cư, lao động, sự phân tầng xã hội, từ thiện, kiến tạo thương hiệu và biến đổi của khu trung tâm. Các chi tiết như đồng hồ, cửa sổ trưng bày, nhà hàng hay tiệm bánh không phải chỉ để gợi hoài niệm. Chúng là dấu vết cho thấy doanh nghiệp đã đi vào nhịp sống thường ngày như thế nào. Sách cũng phù hợp với cả những người từng biết Kaufman's và độc giả mới, bởi nó cân bằng giữa ký ức địa phương với bối cảnh lịch sử rộng hơn. Thay vì chỉ lập danh mục thành tựu, tác giả dùng đời sống vật chất và câu chuyện gia đình để diễn giải vì sao một doanh nghiệp lại có thể trở thành một phần của trí nhớ thành phố. Kết luận, Kaufman's phù hợp trước hết với độc giả quan tâm đến lịch sử Pittsburgh, lịch sử người nhập cư do Thái gốc Đức tại miền Tây Pennsylvania và sự hình thành của văn hóa cửa hàng bách hóa Mỹ. Người đọc yêu thích lịch sử, doanh nghiệp cũng sẽ tìm thấy một trường hợp giàu chất liệu về quá trình một cơ sở nhỏ chuyển thành đế chế bán lẻ, rồi đối mặt với sự thay đổi khiến vị thế cũ không còn bền vững. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở công thức quản trị có thể sao chép, thay vào đó, nó giúp nhận ra rằng thương hiệu mạnh được tạo nên bởi mối quan hệ với địa điểm, khách hàng, nhân viên, nhịp sống đô thị và ký ức cộng đồng, nhưng cũng có thể suy yếu khi các điều kiện ấy đổi khác. Về mặt trí tuệ, sách khuyến khích người đọc nhìn một cửa hàng như một thiết chế xã hội, nơi của cải, từ thiện, gia đình và tiêu dùng gặp nhau. Điểm làm tác phẩm nổi bật trong dòng lịch sử, doanh nghiệp địa phương là phạm vi kép của nó. Đây vừa là tiểu sử tập thể của gia đình Kaufman, vừa là chân dung của một thành phố và một mô hình sống đã qua. Giọng kể báo chí, giàu sự kiện và giai thoại, làm câu chuyện gần gũi hơn những khảo cứu thuần kinh tế. Đồng thời, việc không né tránh các bi kịch và xung đột gia đình giúp sách tránh trở thành bản kỷ yếu hoài niệm. Nó lưu giữ tình cảm dành cho Kaufman's, nhưng vẫn đặt di sản ấy trong giới hạn và biến động của lịch sử Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Mary Lynn Pitts, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!